là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị phổ biến hướng dẫn thực hiện đề án 01 về quan hệ Đảng và chỉ thị số 12 về đối ngoại nhân dân.
Nhân dân Yên Bái đóng góp 180 tỷ xây dựng các công trình giao thông.
Người chó thả rông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến hướng dẫn thực hiện đề án 01 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025 và chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Sàng A Tông, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh.
Thời gian qua, tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen, cùng với xu hướng dân chủ hóa, vai trò tiếng nói và sự tham gia của các tổ chức nhân dân ngày càng được coi trọng từ cấp độ quốc gia, khu vực đến toàn cầu. Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác đối ngoại trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và tổ chức nhân dân tập trung quán triệt tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân. Xác định công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân là góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ trong hoạt động đối ngoại, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả của đối ngoại nhân dân theo phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, không ngừng mở rộng quan hệ với các tổ chức cá nhân nước ngoài có thiện chí với Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả quan hệ song phương với các nước, chủ động đấu tranh với các hoạt động chống phá Việt Nam, đặc biệt là trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, phát huy tinh thần yêu nước, nguồn lực của đồng bào ta ở nước ngoài, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn kết phong trào hoạt động của Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài với phong trào hoạt động của các tổ chức nhân dân ở trong nước, phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước. Tại hội nghị, Ban Đối thoại Trung ương yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt và thực hiện chỉ thị, định kỳ đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị trong phạm vi, chức trách được giao của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 11/2023 nhằm thông tin về hoạt động y tế cơ sở trên địa bàn và công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ngành và đoàn thể tỉnh. Ngày 4/11, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 11/2023, thông tin về hoạt động y tế cơ sở trên địa bàn và công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được thông tin về hoạt động y tế cơ sở. Theo đó, hiện nay 100% trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu. 2 bệnh viện và 9 phòng khám đa khoa tư nhân ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đồng thời thực hiện các dịch vụ dự phòng như tiêm chủng mở rộng, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch gia đình, phòng chống lao, HIV/AIDS, sốt rét, kiểm soát dịch bệnh. Để nâng cao chất lượng hoạt động của y tế tuyến cơ sở, tỉnh Yên Bái triển khai rộng rãi các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về đổi mới, nâng cao chất lượng y tế dự phòng, y tế cơ sở tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục nâng cao năng lực cán bộ, kiện toàn sắp xếp cho phù hợp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia theo lộ trình. Tiếp đó, Công an tỉnh Yên Bái đã khái quát tình hình cháy nổ và công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Năm 2023, toàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ cháy, nhưng không có thiệt hại về người. Nguyên nhân là do sơ suất trong sử dụng lửa, xăng, dầu, khí đốt, hóa chất, sự cố hệ thống điện và thiết bị điện. Vi phạm quy trình, quy định an toàn phòng cháy. Để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy ở cơ sở, thời gian qua, toàn tỉnh đã thành lập 1.360 đội dân phòng
với gần 17.500 thành viên, xây dựng gần 100 tổ liên gia trên 170 mô hình điểm chữa cháy công cộng, tổ chức 1.255 buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật với 209.115 lượt người tham gia, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đồng thời tuyên truyền hoạt động y tế cơ sở, những thành tựu quan trọng trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị cần tập trung tuyên truyền Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12-2023. Thực hiện nghiêm việc sử dụng cờ Đảng và hình bản đồ Việt Nam, tuyên truyền quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác luận điệu sai trái thù địch, xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề Biển Đông trong tình hình hiện nay. Ngoài ra, đội ngũ báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền về tình hình thế giới, kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh, các sự kiện lễ hội văn hóa du lịch tỉnh Yên Bái.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay Quốc hội thảo luận hội trường về dự án luật đường bộ, bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với dự thảo luật đường bộ do Chính phủ trình Quốc hội và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng An ninh. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận đã góp một số ý kiến cụ thể về các quy định trong dự thảo luật. Cho ý kiến về phần đất để bảo vệ bảo trì đường bộ quy định tại Điều 17 và hành lang an toàn đường bộ quy định tại Điều 18, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Luận đề nghị quy định cụ thể trong luật về việc xác định giới hạn khoảng cách là bao nhiêu mét, chiều rộng đối với phần đất để bảo vệ, bảo trì đường ngoài đô thị đối với đường có nền đắp, đường có nền đào, cầu cống, rãnh, hố thu và các hạng mục công trình trên đường bộ. Quy định cụ thể khoảng cách là mét chiều rộng phần đất đối với hành lang an toàn đường bộ phù hợp với cấp kỹ thuật của tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ công trình đường bộ và quản lý đường bộ theo quy hoạch, thuận tiện hơn trong việc quản lý sử dụng mốc lộ giới hành lang an toàn đường bộ, đồng thời thuận tiện cho cơ quan chức năng khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường. Đối với quy định nắn chỉnh đoạn tuyến quốc lộ cũ khi đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ qua khu vực đô thị, đại biểu Nguyễn Quốc Luận đề nghị dự thảo luật nên điều chỉnh, tạo sự linh hoạt cho các địa phương bởi trên thực tế nhiều tuyến quốc lộ sau khi cải tạo, nâng cấp, nắn chỉnh tuyến thì có những đoạn tuyến cũ, nhỏ lẻ, không còn phù hợp với công năng sử dụng vào mục đích giao thông hoặc nếu sử dụng thì không đảm bảo an toàn giao thông hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị. Nếu quy định như trong dự thảo luật sẽ rất cứng nhắc, khó khăn cho địa phương trong công tác quản lý, dễ bị lấn chiếm sử dụng trái phép nếu không còn sử dụng cho mục đích giao thông, từ đó sẽ gây thất thoát và lãng phí. Do vậy, để tạo sự linh hoạt cho các địa phương, đại biểu Nguyễn Quốc Luận đề nghị điều chỉnh lại theo hướng. Khi đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ qua khu vực đô thị hoặc cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ ngoài đô thị, còn nắn chỉnh tuyến thì đoạn tuyến quốc lộ cũ sẽ bàn giao lại cho địa phương tiếp tục quản lý, vận hành khai thác, sử dụng vào mục đích giao thông hoặc sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế xã hội theo đúng các quy định của pháp luật. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Luận cũng góp ý về các điều khoản liên quan đến các trường hợp thi công trên đường bộ đang khai thác không phải cấp giấy phép quy định về thi công công trình thủy lợi, thủy điện trong phạm vi bảo vệ công trình đường bộ khai thác và quy định về mẫu giấy vận tải.
Thực hiện đề án giao thông nông thôn từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được 515 km đường giao thông, mở rộng mặt đường bê tông gần 27 km, mở mới đường đất hơn 50 km. Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn xây dựng 274 công trình thoát nước so với kế hoạch đạt 128%. Tổng nguồn kinh phí làm giao thông nông thôn là trên 360 tỷ đồng, trong đó 180 tỷ đồng của ngân sách nhà nước, còn lại 180 tỷ đồng do nhân dân đóng góp bằng nhiều hình thức. Ngoài thực hiện theo đề án, các địa phương trong tỉnh còn huy động từ nhiều nguồn lực xây dựng được hơn 60 km đường giao thông nông thôn. Trong quá trình triển khai làm đường giao thông nông thôn, nhiều địa phương trong tỉnh đã có những cách làm sáng tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Hầu hết các công trình giao thông nông thôn theo đề án nhân dân đều tự nguyện hiến đất. Với những nỗ lực đó đã góp phần để Yên Bái đến nay đang dần hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Vụ đông năm nay, toàn tỉnh đã gieo trồng 5.500 ha ngô đông trên đất 2 vụ lúa và xoài bãi, 960 ha khoai lang, 7.860 ha sắn và gần 3.300 ha rau các loại, vượt kế hoạch đề ra. Vụ đông được xem là vụ thu hoạch mang lại giá trị kinh tế cao trong năm. Do vậy, để đảm bảo năng suất, sản lượng cây trồng, nông dân tỉnh Yên Bái đang tích cực chăm sóc diện tích cây đã gieo trồng, tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, đẩy mạnh việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học thay cho thuốc hóa học, chăm sóc cây trồng đảm bảo tiêu chuẩn Việt Gáp, chú trọng nguồn nước tưới, tránh hạn hán và có biện pháp phòng tránh rét để cây trồng phát triển tốt. Tỉnh Yên Bái khuyến khích các hợp tác xã liên kết với nông dân, tạo thành chuỗi liên kết sản xuất để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó tập trung vào việc phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học, ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý giảng dạy và học tập, phát triển công nghệ phục vụ giáo dục. Tỉnh phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong tổng giá trị ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2025 đạt 13%. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh thực hiện triển khai nền tảng dạy học trực tuyến kết nối, phục vụ trực tuyến toàn trình công tác dạy học, học tập, thi cử cho học sinh, sinh viên, giáo viên, từ đó hình thành hệ sinh thái phát triển giáo dục số ở các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, đảm bảo tỷ trọng nội dung dạy học bằng hình thức trực tuyến đạt 5% ở cấp tiểu học, 10% ở cấp trung học, triển khai nền tảng lưu trữ hồ sơ số ở các trường học, xây dựng giới thiệu nhân rộng mô hình lớp học công nghệ số, xây dựng chuẩn hóa kho học liệu số tỉnh Yên Bái, khuyến khích triển khai hệ thống thư viện điện tử tài nguyên giáo dục mở, thí điểm triển khai chương trình sách giáo khoa mở cho phép học sinh sinh viên truy cập trực tuyến miễn phí phục vụ học tập tra cứu thông tin, đồng thời tiếp tục quan tâm triển khai chương trình STEM trong giáo dục phổ thông, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống trường học. Từ đầu năm đến nay, thể thao thành tích cao của Yên Bái đã giành được 70 huy chương các loại, trong đó các giải quốc gia Yên Bái đạt được 11 huy chương vàng, 17 huy chương bạc, còn lại là huy chương đồng. Ngoài ra, tại giải phong trào toàn quốc, Yên Bái cũng đạt 15 huy chương, trong đó 4 huy chương vàng. Nhờ có sự quan tâm đúng mức nên thể thao thành tích cao của Yên Bái đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt có một số bộ môn như cầu mây, bóng rổ, cử tạ, điền kinh luôn có mặt ở vị trí top đầu, giành thứ hạng ở giải đấu trong nước và khu vực. Để đạt được mục tiêu, đối với thể thao thành tích cao đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng, niềm say mê, khát khao chiến thắng của từng huấn luyện viên, mỗi vận động viên, trong đó không thể kể đến sự quan tâm kịp thời của tỉnh. Mới đây, tỉnh đã kịp thời ban hành nghị quyết bổ sung quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên và vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh. Theo đó, các chế độ tham gia, tập luyện và thi đấu đều được điều chỉnh, tăng phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, việc xem nhẹ các quy định về chăn nuôi chó mèo của người dân đã gây ra không ít những hệ lụy nguy hiểm bởi những con vật này bản tính hung hãn, không chỉ gây bệnh dại cho con người mà còn là thủ phạm gây nên rất nhiều vụ tai nạn cho người tham gia giao thông. Dư luận đang rất quan tâm và bức xúc về vấn đề này. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Tối ngày 21 tháng 11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở khu vực cây xăng km 8 thuộc tổ dân phố 7, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, làm một người chết và 3 người khác bị thương. Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, khi trích xuất camera an ninh của các hộ dân xung quanh khu vực, nhiều người đã không khỏi bất ngờ bởi vụ tai nạn được xuất phát từ việc có một con chó Nhật được thả rông chạy ra đường. Sau khi bị xe ô tô cán, người chủ của chú chó đã ra đường để mang chó về. Tuy nhiên, sau đó người điều khiển xe máy không làm chủ được tốc độ, đã đâm phải chủ chó và tiếp tục lao vào xe ô tô đi ngược chiều và tử vong tại chỗ. Ông Nguyễn Văn Thảo, tổ trưởng tổ dân phố 7, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Đây cũng là một cái cảnh tỉnh đối với cái nó một cái nỗi đau thương đối với chúng ta và cũng cảnh tỉnh cho những người mà nuôi chó mèo. Đấy, chúng ta cần phải có cái biện pháp để làm sao mà mang lại cuộc sống bình yên cho những người tham gia giao thông.
Bà Nguyễn Thị Ngan, tổ dân phố 7, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Tôi nói chỉ mong muốn là dân bây giờ là nâng cao cái ý thức trình độ lên. Nuôi chó là xích xong rồi là dắt rong ra ngoài đường đi ỉa đi đái vào một nơi quy định nào đấy thôi chứ đừng có thả lã. Nói chung là nếu mà nó đã xảy ra cái đấy thì nên xử phạt như thế nào để cho nó nhắc nhở người dân cho người ta có nâng cao cái ý thức trình độ lên một chút thôi, chứ còn phạt thì phạt về hành chính như thế nào thì tôi không biết, thế nhưng mà đại thể là làm như thế được thì là tốt.
Thời gian qua, việc xem nhẹ các quy định về chăn nuôi chó mèo của người dân nói chung đã gây ra không ít hệ lụy khó lường. Ngay tại thành phố Yên Bái, chó được thả rông chạy khắp nơi trên các tuyến phố hay các ngõ xóm, thậm chí chó thường xuyên không được đeo rõ mõm hay có người giám sát khi ra đường, phóng uế đi vệ sinh bừa bãi, gây mất vệ sinh chung. Bà Trịnh Thị Minh Toàn, tổ dân phố 7, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Cái ý thức của người nuôi, người ta phải nếu mà thả ra để cho chó đi thì phải là xích, phải có rõ mõm, thế rồi là xích có người đi theo, còn thì bắt ngày thì là người ta phải nhốt, có chuồng chứ có trại đàng hoàng. Tôi cứ thấy như này, nếu mà nhà nước như thế quy định như thế là cũng đúng, mà nếu mà những người mà có chó mà mình không chấp nhận mà mình này, cái thứ nhất là không, ví dụ như là chó mà cắn người không tiêm chủng là một, cái thứ hai là mình thả nó thả rông ra đường là không được. Chính quyền nên cái việc cái nên phải xử nhiều người chết oan ở cái đoạn đấy đấy.
Thực tế đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra mà nguyên nhân chính là do chó mèo. Người bị tai nạn do đâm phải chó mèo, nhẹ thì chảy xước mặt mày, nặng thì gãy tay chân, thậm chí dẫn đến tử vong. Phần lớn những vụ tai nạn giao thông do chó mèo thả rông gây ra, nạn nhân gần như phải hoàn toàn chịu thiệt bởi ít khi người nuôi xác nhận là chó mèo của mình gây tai nạn. Bà Đặng Thị Gái, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Tôi đi bán hàng trên đường hàng ngày tôi thấy gặp chó nhiều, tôi thấy sợ lắm. Bởi vì là nhà tôi cũng bị chó nó cắn rồi. Thế là một hai nữa là cũng va vào chó ngã rồi. Cho nên là quán triệt mọi người để mà có tinh thần mà nêu cao về cái ý thức của mình để cho mọi người đi lại trên đường để nó an toàn. Cũng như là về cái việc cho các con, các cháu nó đi học rất là mình người lớn thì còn đấy trẻ con là rất nguy hiểm.
Anh Lê Đoàn, tổ dân phố 7, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi xem lại camera của nhà hàng xóm ở trên kia cái vụ tai nạn hôm qua ấy, thì xuất phát điểm thì là từ con chó thả rông ra thì bị ô tô kẹp thì chết ở đường. Thì cô hàng xóm cô ra cô nhặt con chó thì vụ tai nạn nó thì có cái anh đèo ba đứa con này đã đi đâm vào cô ấy và đã bị chẳng may là tai nạn ở đấy. Thế thì theo quan điểm của em thì những nhà mà có cái vật nuôi như chó mèo ấy thì cũng nên nhốt lại. Chính quyền nên xử phạt nặng hơn để cho những cái nhà có vật nuôi chó này người ta không thả rông ra đường. Rất là, đây là đường quốc lộ rất là nguy hiểm. Đấy, người đi vào thì đâm vào chó thì xảy ra tai nạn.
Chính phủ đã ban hành nghị định về mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y. Cụ thể phạt tiền từ 600 đến 800 nghìn đồng đối với hành vi không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại, không đeo dọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Nếu vật nuôi gây tổn hại sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ tổn thương từ 31 đến 60%, thì người chủ sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm về tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, theo Điều 138 Bộ Luật Hình sự. Mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 3 năm tù. Trường hợp vật nuôi làm chết người thì có thể áp dụng Điều 128 Bộ Luật Hình sự, xử lý người chủ về tội vô ý làm chết người, khung hình phạt đến 10 năm tù. Tuy nhiên, thời gian qua, việc xử lý những chủ nuôi vi phạm quy định chưa được quan tâm và ít có trường hợp được xử lý nghiêm minh. Bà Đặng Thị Gái, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Tôi mong muốn là để mà xử phạt để cho nó làm gương cho những người sau này, chứ không có thì không phạt thì cứ nói mồm không thì nó không hiệu quả.
Thế thôi. Người dân ý thức
là không cao. Vâng, mà ý thức của người dân như thế là người ta thấy vẫn coi thường vì mình nói nhưng mà lại không thực hiện được là người ta coi thường. Thì là mình đã nói là phạt là phải phạt. Phạt như thế nào để cho người ta có trách nhiệm với lại xã hội, bởi vì nói thật là nói chứ nguy hiểm lắm. Bây giờ an toàn giao thông đi ra ngoài đường không những chó má là một hai nữa là tôi lo nhất là cái bọn trẻ con nó đi học nó gặp kinh lắm. Thế nên là vâng.
Ông Nguyễn Văn Thảo, tổ trưởng tổ dân phố 7, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Ở đây thì nói chung là cái chính quyền xử phạt thì nói chung là mới là cái biện pháp và tuyên truyền, nhắc nhở người dân và cũng có lập biên bản một số cái trường hợp là tức là chó vi phạm mà chó cắn người này hoặc là những cái khác thì nó có xử lý lập biên bản rồi từ cái đó rồi. Và thứ hai là những cái chủ hộ mà ra đường thì nói chung luôn. Là chó mới là lập biên bản trong cái trường hợp là chó tức là cắn người. Đấy. Còn cái này thì là tuyên truyền sâu rộng rồi. Tức là cũng tiêm vaccine đầy đủ cho đàn chó. Nhưng mà cái biện pháp xử lý thì cái đàn chó mà thả rông thì chưa được triệt để nghiêm túc.
Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là những chủ vật nuôi, thì người dân đều mong muốn các cơ quan chức năng, đặc biệt với vai trò trách nhiệm của chính quyền cấp xã, cần xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm các quy định về chăn nuôi, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân và an toàn cho người tham gia giao thông. 10 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 83 vụ vi phạm pháp luật bảo vệ rừng, trong đó 78 vụ xử phạt hành chính, 5 vụ khởi tố hình sự, tịch thu trên 25,7 mét khối gỗ các loại, 1 máy xúc, 2 cưa xăng, tiền phạt hành chính, bán hàng lâm sản tịch thu trên 840 triệu đồng. Tuy có nhiều chuyển biến trong công tác,
bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nhưng tại một số địa phương tình trạng phát phá xâm lấn đất rừng, đặc biệt là xâm lấn đất rừng tự nhiên, khai thác lâm sản nhỏ lẻ trái pháp luật, vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng vẫn còn diễn ra, nhất là tại các khu vực còn nhiều tài nguyên rừng, khu rừng đặc dụng, khu vực giáp ranh giữa các địa phương.
Sáng 24 tháng 11 tại nhà thi đấu đa năng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Liên đoàn Thể thao tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải cầu lông các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn Thể thao tỉnh Yên Bái năm 2023. Cầu lông là môn thể thao luôn được nhiều tầng lớp nhân dân yêu thích, dành thời gian tập luyện và thi đấu thường xuyên. Tại tỉnh Yên Bái, phong trào cầu lông của tỉnh không chỉ phát triển ở khu vực trung tâm tỉnh, các cơ quan đơn vị mà còn lan tỏa rộng khắp ở khu vực dân cư, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, cải thiện sức khỏe, thể lực cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tham gia giải cầu lông các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn Thể thao tỉnh Yên Bái năm 2023 có 10 đoàn với trên 100 vận động viên đến từ các câu lạc bộ thể thao của các sở ban ngành đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia. Đặc biệt giải năm nay còn có sự tham gia của các vận động viên ở ngoài tỉnh thi đấu ở một số nội dung của giải nhằm tạo sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng chuyên môn của giải. Trong thời gian 3 ngày từ 24 tới 26 tháng 11, các vận động viên sẽ thi đấu 12 nội dung với tổng số 133 trận đấu. Thông qua giải nhằm đánh giá chất lượng chuyên môn của các vận động viên cầu lông của tỉnh, đồng thời tạo cơ hội cho các đoàn vận động viên được giao lưu tranh tài, hoàn thiện năng lực tổ chức điều hành cũng như thúc đẩy phong trào tập luyện thi đấu cầu lông ngày càng phát triển. Với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, đoàn kết, hữu nghị, ngay sau lễ khai mạc các vận động viên đã bước vào những trận thi đấu đầu tiên sôi nổi, hấp dẫn, hứa hẹn mang đến một giải nhiều ấn tượng bất ngờ. Lễ bế mạc và trao giải cho các đoàn vận động viên sẽ diễn ra vào chiều 26 tháng 11 tới đây. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Đảng Tự do theo đường lối cực hữu của chính trị gia Geert Wilders đã bất ngờ giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan. Đảng Tự do của ông Wilders đã vượt qua mọi dự đoán để giành 37 trong tổng số 150 ghế Quốc hội, vượt xa con số 25 ghế của Liên minh Đảng Lao động, Đảng Xanh và 24 ghế của Đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mark Rutte. Chiến thắng của Đảng Tự do theo phong trào dân túy cực hữu đã khiến dư luận Hà Lan cũng như châu Âu bị sốc. Ông Wilders, 60 tuổi, giờ đây có nhiệm vụ thành lập chính phủ liên minh để nắm quyền với tư cách thủ tướng. Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Wilders khẳng định sẽ biến Hà Lan trở lại đất nước mà của người Hà Lan, ngăn chặn việc xin tị nạn và nhập cư. Tuy nhiên, việc thành lập chính phủ liên minh không dễ dàng với ông Wilders khi các đảng đối thủ đều từng tuyên bố không muốn tham gia chính phủ liên minh do Đảng Tự do dẫn đầu.
Ngày 3 tháng 11, lãnh đạo Đảng Quốc gia New Zealand đã đạt thỏa thuận liên minh với Đảng ACT canh hữu và Đảng New Zealand trước tiên để đứng ra thành lập chính phủ sau một khoảng thời gian bế tắc do tranh cãi ai sẽ là phó thủ tướng. Ông Christopher Luxon, thủ tướng đắc cử của New Zealand, đồng thời là lãnh đạo Đảng Quốc gia tuyên bố cuộc đàm phán đã đi đến hồi kết. Lãnh đạo của hai đảng New Zealand trước tiên và Đảng ACT là Winston Peter và David Seymour lần lượt đảm nhiệm vai trò phó thủ tướng của nửa nhiệm kỳ của chính phủ. Trước tiên ông Peter sẽ nắm cương vị ngoại trưởng, ông Smay làm phó thủ tướng. Cũng trong tuyên bố ngày 23 tháng 11, thủ tướng đắc cử Christopher Luxon khẳng định dù đất nước đang gặp nhiều thách thức, song chính phủ mới sẽ nỗ lực để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đảng Quốc gia bảo thủ của ông Luxon đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 10 tại New Zealand, song vẫn cần sự ủng hộ của các đảng khác mới có thể thành lập chính phủ liên minh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Mazen Al-Ansari ngày 23 tháng 11 cho biết, một trung tâm điều hành tại thủ đô Doha của nước này sẽ giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, cũng như việc thả 50 con tin Israel. Trung tâm này cũng sẽ thu thập thông tin về các con tin đang bị giam giữ, ông Mazen Al-Ansari cho biết. Qatar sẵn sàng đóng vai trò điều phối giữa Israel, văn phòng chính trị Hamas tại Doha và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Qatar là trung gian hòa giải của thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Ngày 23 tháng 11, Qatar cho biết lệnh ngừng bắn toàn diện tại dải Gaza bắt đầu từ sáng 24 tháng 11 và đợt đầu tiên gồm 13 dân thường được rời Gaza vào chiều cùng ngày theo thỏa thuận trao trả con tin giữa hai bên. Trong một diễn biến liên quan ngày 23 tháng 11, quân đội Israel đã bắt giữ giám đốc bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất ở phía bắc dải Gaza cùng một số nhân viên y tế khác khi đang di tản đến phía nam dải Gaza và chuyển giao cho các quan chức an ninh thẩm vấn. Quân đội Israel cho biết việc bắt giữ dựa trên bằng chứng cho thấy bệnh viện Al-Shifa từng là trung tâm chỉ huy của Hamas dưới sự quản lý trực tiếp của giám đốc bệnh viện. Tuần trước, quân đội Israel đã tiến hành cuộc đột kích lớn vào bệnh viện Al-Shifa. Trước đó cùng ngày, phát ngôn viên quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari tuyên bố, việc giành được quyền kiểm soát nửa phía bắc dải Gaza chỉ là giai đoạn đầu trong chiến dịch chống lại Hamas của Israel. trong những ngày tới sẽ tập trung vào việc lập kế hoạch và hoàn tất các giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến.
Ngày 23 tháng 11, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thú y Đan Mạch thông báo tiêu hủy khoảng 2.700 con gà lôi tại một trang trại gần thị trấn Zene sau khi phát hiện các trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm tại một trang trại gia cầm gần biên giới với Đức. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thú y Đan Mạch cho biết, các cơ quan liên quan sẽ phối hợp để thiết lập các khu giám sát chống dịch lây lan gần trang trại phát hiện trường hợp nhiễm cúm gia cầm. Ngoài ra hạn chế lưu thông gia cầm và sản phẩm gia cầm, đồng thời khuyến cáo người dân tăng cường khử trùng, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã. Các biện pháp này sẽ được thực hiện trong 30 ngày. Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thú y Đan Mạch, những con gà lôi bị phát hiện nhiễm cúm gia cầm có thể đã bị lây nhiễm virus từ các loài chim hoang dã ở khu vực này trong quá trình chúng di cư về phía Nam vào mùa thu. Tổ chức Y tế Thế giới ngày 1 cho biết, Croatia đã báo cáo dịch bệnh virus cúm gia cầm H5N1 gây ra tại một trang trại chăn nuôi. Ngoài ra, vào giữa tháng 11, dịch cúm gia cầm đã được báo cáo ở Italia và Hà Lan, trong đó Hà Lan lần đầu tiên phát hiện dịch bệnh này kể từ cuối tháng 7 năm nay.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, nhà vô địch World Cup 2022, cầu thủ Angel Di Maria sẽ từ giã đội tuyển quốc gia Argentina sau khi giải đấu Copa American kết thúc. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất trên giới truyền thông, tiền đạo Angel Di Maria đã xác nhận anh sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế tại đội tuyển Argentina sau Copa America 2024. Cầu thủ sinh năm 1988 cho biết Copa America sẽ là lần cuối cùng anh khoác áo lên chiếc áo của đội tuyển Argentina. Anh cảm thấy khó khăn khi phải nói lời chia tay với những điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp. Cầu thủ 35 tuổi, Di Maria đã có 136 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia kể từ năm 2008, góp mặt tại 4 kỳ World Cup và có được đỉnh cao là chức vô địch thế giới vào năm 2022. Copa America 2024 sẽ là lần thứ 6 Di Maria tham dự giải đấu này và hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Cuối tuần này, Liverpool sẽ làm khách của Manchester City trong trận cầu đinh thuộc vòng 13 ngoại hạng Anh 2023-2024. Trước màn so tài với nhà đương kim vô địch Premier League, Lữ đoàn đỏ đã đón chào sự trở lại của không chỉ một mà đến 4 cầu thủ mới bình phục chấn thương. Theo giới truyền thông xứ sở sương mù, 4 cầu thủ gồm Curtis Stone, Ibrahim Konate, Joe Gomez và Ryan Gravenberch. Đây là những thương binh từng cần sự chăm sóc của các bác sĩ khi Premier League tạm nghỉ để nhường chỗ cho các trận đấu thuộc cấp đội tuyển quốc gia. Giờ thì tất cả đã bình phục và đều có mặt ở buổi tập mới nhất của Liverpool ở trung tâm huấn luyện. Việc Stone, Konate, Gomez và Gravenberch cùng sẵn sàng xung trận. Tuy nhiên, sẽ giúp cho huấn luyện viên Jurgen Klopp có thêm những sự lựa chọn cho trận đấu quan trọng sắp tới với Man City. Sau khi thông báo chia tay huấn luyện viên Namo Polking, Liên đoàn bóng đá Thái Lan xác nhận huấn luyện viên người Nhật Bản Masatada Ishi chính thức dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan từ ngày 23 tháng 11. Tờ báo Thai Rat của Thái Lan cho biết, huấn luyện viên Masatada Ishi sẽ bắt đầu công việc mới vào ngày 28 tháng 11 hướng tới mục tiêu giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Trước mắt huấn luyện viên người Nhật Bản sẽ được thử thách vai trò mới của mình bằng trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Nhật Bản vào ngày 1 tháng 1 2024 và ngay sau đó sẽ bước vào vòng chung kết Asian Cup 2024 cũng diễn ra trong tháng 1 2024. Chuyển sang thông tin về giải quần vợt, Novak Djokovic đã đánh bại Cameron Norrie với tỷ số 2-0 ở tứ kết Davis Cup 2023. Ở set 1, Nole có điểm break ở game thứ 5 và suýt nữa có thêm break ở game thứ 7. Mặc dù vậy, Novak Djokovic vẫn giành chiến thắng 6-4. Sang set 2, nhà vô địch ATP Final tiếp đà thăng hoa và giành ngay break game giao bóng đầu tiên của đối thủ. Tuy nhiên, Nole bỏ lỡ tới 5 cơ hội giành break thứ 2 ở game 5. Mặc dù vậy, Norrie không có cơ hội cân bằng điểm số và chấp nhận thua tiếp 4-6 trong set 2. Trong cuộc, Novak Djokovic hạ Cameron Norrie sau 2 set với các tỷ số 6-4 và 6-4.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 1 năm 2023, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mông Trải và thị xã Nghĩa Lộ. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 21 đến 23 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12 đến 14 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 19 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.